chăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Sau một bài viết đăng trên tờ Tuần San Gia đình Kitô số 19 năm 2007 về vấn đề kỳ thị, bà Paula, một độc giả trung thành của tuần báo, đã viết lên chứng từ sau đây. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, Cesare, con trai tôi, một đứa bé khuyết tật, đã được diễm phúc đến gần Đức Thánh Cha John Paul II trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì gần đến ngày Cesare được hạnh phúc rước lễ lần đầu, nên cậu bé đã đơn sơ ngỏ ý mời Đức Thánh Cha tham dự niềm vui của bé và trao tặng Đức Thánh Cha tấm ảnh lưu niệm với tên của mình. Đức Thánh Cha vui vẻ trả lời Cesare và còn âu yếm đặt tay trên đầu chúc lành cho bé. Ít ngày sau đó, với sự ngạc nhiên vui mừng, cha xứ Savino nhận được tờ điện tín. Qua đó Đức Thánh Cha John Paul II ban phép lành đặc biệt của Ngài cho Cesare và cho tất cả các em được rước lễ lần đầu vào dịp ấy. Quả là một niềm vui lớn cho Cesare và cho tất cả các em. Mọi người hiện diện trong nhà thờ đều vui mừng xúc động khi cha xứ lớn tiếng đọc tờ chúc lành của Đức Thánh Cha trước khi kết thúc thánh lễ. Trong dịp rước lễ lần đầu hôm đó, không những chỉ có Cesare là bé khuyết tật, mà còn có cả Giorgio nữa. Ngồi trên xe lăn tay, cả hai bé đều đã được tham dự thánh lễ với tất cả các trẻ em bình thường khác trong niềm hạnh phúc thánh thiêng của giây phút đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn các em. Kết thúc bài chia sẻ, bà Paula viết thêm, các trẻ em đều là những tâm hồn vô tội. Nhưng đối với tôi, các trẻ em khuyết tật lại là những tâm hồn trong trắng và vô tội hơn nữa, là những tâm hồn được Chúa Giêsu yêu thương cách riêng và được ở gần trái tim Chúa hơn. Vì thế tôi sẽ mãi mãi ghi ơn cha xứ Savino, các giáo lý viên đã tận tâm giúp các em chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu thánh thể. Ước chi tấm gương sáng đời sống của cha xứ sẽ được các cha xứ khác noi theo. Tôi cũng muốn nói lên tấm lòng chân thành tri ân của tôi đối với tất cả mọi người trong giáo xứ, vì đã không bao giờ tỏ ra kỳ thị với bất cứ một người xấu số nào cả. Kỳ thị có thể được coi như một chứng bệnh mù lòa thiêng liêng của con người ở mọi thời đại. Những phát minh tiến bộ về mặt kỹ thuật và truyền thông xã hội đã giúp con người thuộc mọi dân tộc xích lại gần nhau hơn. Thế giới trở nên như một ngôi làng thu hẹp. Thế nhưng, trên thực tế nạn kỳ thị vẫn còn như một thứ cỏ lùng, chưa được nhổ sạch tận gốc rễ. Kỳ thị được thể hiện dưới nhiều hình thức, kỳ thị màu da, tiếng nói, kỳ thị chức quyền, địa vị, kỳ thị giàu nghèo, học thức, kỳ thị nghề nghiệp, phái tính, kỳ thị bệnh hoạn, tật nguyền. Não trạng trộm quý khinh hèn làm chúng ta dễ bị mù lòa, chỉ biết nhận diện một cách nông cạn, đánh giá theo những tiêu chuẩn lệch lạc và đặt bậc thang giá trị trái ngược với tinh thần phúc âm. Chúng ta thực sự chưa sống phúc âm, cho dù làm các việc đạo đức, nếu chúng ta vẫn còn sống theo tinh thần biệt phái, còn sử dụng những tiêu chuẩn lề thói quan liêu thế tục, ăn trên ngồi trốc, phô trương việc lành như người ăn chay bố thí. Bao lâu chúng ta chỉ biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người có quyền thế có địa vị cao trọng, nhưng lại không biết nhìn thấy Chúa nơi những người không ra gì, những người nghèo, đói khổ, rách rưới, bệnh hoạn, tật nguyền. Còn xem thường những người cùng khổ, vẫn không có lòng thương xót. Thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa thực sự là môn đệ của Chúa Giê-xu. Vậy ai thực sự là người quan trọng? Phải chăng sự quan trọng căn cứ trên chức tước ông này bà nọ? Không. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu trả lời một cách rõ ràng. Người lớn nhất trong nước trời là những trẻ nhỏ, những người bị bỏ rơi, những người cô đơn, nghèo khổ. Họ quan trọng hơn bởi vì họ là trung tâm sự chú ý của Chúa Giê-xu và là trung tâm sự săn sóc của giáo hội. Phúc âm chứng minh điều đó. Các vị thánh trong giáo hội đều là những người đã bước đi trên con đường ấy, là những người giúp đỡ kẻ hèn mọn, ôm ấp một quả tim thao thức đến với người khác, biết hạ mình xuống để phục vụ. Lạy Chúa, xin chữa lành sự mù quáng của chúng con. Xin thay cho chúng con đôi mắt của Chúa, để chúng con nhìn mỗi người, mỗi sự việc với cặp mắt đức tin. Xin giúp chúng con sớm trỗi dậy, bước ra khỏi đêm tối của căn bệnh kỳ thị, để nhìn thấy ánh sáng của Chúa, nhìn thấy ý Chúa trên chúng con, trên các con cái của Chúa, và cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong mọi sự việc xảy đến với chúng con. Amen.
Con vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông.
Xin cho con quay trở về.